487, chuyện nam tử Ujjalaka, tiền thân Ujjalaka, hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bệnh. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người gian dối. Người này, mặc dù đã đặt cuộc đời mình vào giáo pháp đưa đến giải thoát, trong lúc muốn kiếm lợi dưỡng, cần dùng để sống, đã hành động lừa đảo cả ba mặt. Tăng chúng đều rõ ra những ác hạnh của người này trong lúc bàn luận tại chánh pháp đường. Này các hiền giả, người đó sau khi đã đặt hết cuộc đời mình vào chánh pháp của Đức Phật đưa tới giải thoát, lại sống lừa dối kẻ khác. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì tại đó. Tăng chúng trình với ngài, ngài bảo: "Đây không phải là lần đầu tiên, kẻ ấy trước kia cũng đã lừa dối rồi." Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramajata trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị tế sư rất thông thái. Một ngày kia, ngài vào vườn hoa để giải trí, chợt thấy một cô gái có sắc đẹp lẳng lơ, đầm say mê nàng và đem nàng về nhà mình chung sống. Khi nàng thấy mình thọ thai, liền bảo ngài: "Thưa đại quan, thiếp đã có thai. Khi sinh con, thiếp muốn đặt tên cho nó theo danh tánh của tổ phụ nó." Song ngài suy nghĩ, chẳng bao giờ tên họ của một dòng quý tộc lại đặt cho đứa con quan của một nô tỳ. Vì thế ngài bảo: "Này ái nương, cây này tên là Ujjala Quế. Nàng có thể đặt tên con là Ujjalaka, vì nó thọ thai ở gốc cây này." Sau đó, ngài cho nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng và bảo: "Nếu nó là con gái, hãy dùng chiếc nhẫn này mà nuôi dưỡng nó cho lớn khôn. Còn nếu là con trai, thì hãy đem đến cho ta lúc nó trưởng thành." Đến kỳ hạn, nàng sinh một con trai và đặt tên là Ujjalaka. Khi chàng trai lớn lên, chàng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cha con là ai thế?" "Là vị tế sư đấy con ạ." "Nếu vậy con sẽ học các kinh thánh." Thế là khi nhận được chiếc nhẫn từ tay mẹ và số học phí dành cho thầy giáo, chàng lên đường đi đến Takasila và học ở đó với một vị giáo sư lừng danh thế giới. Trong thời gian học tập, chàng thấy một đám người tu khổ hạnh. Chàng suy nghĩ, đám người kia chắc chắn phải có kiến thức vẹn toàn, vậy ta muốn học hỏi ở họ. Vì thế, chàng từ giả thế tục, vì chàng ước mong được kiến thức, nên lập việc phục dịch các vị này. Chỉ yêu cầu các vị ấy dạy lại cho chàng mọi kiến thức thông thái của họ. Thế rồi, các vị ấy dạy cho chàng mọi điều họ hiểu biết. Song giữa đám 500 người ấy, chẳng có ai vượt chàng về kiến thức cả. Chàng là người thông thái nhất. Sau đó, đám người ấy tụ tập lại và bầu chàng làm thầy. Chàng bảo họ: "Thưa các tôn giả, các ngài sống suốt đời ở trong rừng an toàn qua quả, củ rừng. Tại sao các ngài không đi đến chỗ của người thế tục?" "Thưa tôn giả, người đời muốn cúng dường chúng ta, nhưng họ lại muốn chúng ta trả ơn bằng cách thuyết pháp. Họ hay đòi hỏi nhiều chuyện lắm. Vì sợ điều này, nên chúng ta không muốn đến giữa người đời." Chàng đáp: "Thưa các tôn giả, nếu các ngài có ta cùng đi, thì cứ để một vị chuyển luân dương cật vấn. Một người ta sẽ giải đáp ổn thỏa. Chớ sợ gì cả." Thế là, chàng cùng hội chúng đi du hành khất thực, để sống, và cuối cùng đến Ba La Nại. Trú tại trong vườn ngự quyển. Hôm sau, cùng với cả đám ấy, chàng khất thực ở một làng trước cổng thành. Dân chúng bố thí rất nhiều. Ngày hôm sau nữa, các nhà tu khổ hạnh đi qua kinh thành, dân chúng lại bố thí rất nhiều. Vị khổ hạnh Ujjalaka nói lời tùy hỷ công đức, rồi giải đáp các lời chất vấn. Dân chúng rất hoan hỷ, lại cúng dường phong phú cho hội chúng mọi thứ cần dùng. Toàn kinh thành vang dậy tin đồn. Một vị giáo sư thông thái mới đến, một vị thánh nhân khổ hạnh. Và vua nghe được tin đó, nhà vua hỏi: "Các vị ấy đang ở đâu?" dân chúng tâu. Trong ngự quyển, nhà vua bảo, tốt lắm, hôm nay ta sẽ đi thăm các vị ấy. Một người đi đến báo với Uzalaka, đức vua sẽ đến viếng các tôn giả hôm nay. Chàng gọi hội chúng lại và bảo, này các tôn giả, đức vua sắp đến, hãy chiếm cho được ân vua trong một ngày cũng đủ cho cả đời người. Vậy ta phải làm gì, thưa sư trưởng? Chàng đáp, một vài vị phải chịu khổ hình treo, người lơ lửng, vài vị ngồi xổm dưới đất, vài vị nữa nằm trên giường chông, vài vị khác chịu khổ hạnh với năm ngọn lửa, thêm vài vị ngâm mình xuống nước, và vài vị tụng thánh kinh ở chỗ này, chỗ nọ. Các vị ấy làm y lời. Chính chàng cùng độ 10 vị hiền giả ngồi trên một chỗ đã soạn sẵn có lót gối dựa, bàn luận với nhau. Có một quyển sách đẹp, cân xứng nằm bên cạnh chàng trên một cái giá mực sang trọng và tính chúng dây quanh. Lúc ấy, vua và vị tế sư cùng với đám tùy tùng đông đảo bước vào ngự quyển. Và khi vua thấy tất cả hội chúng ở đây đang chuyên trú trong vấn điệu khổ hạnh như vậy, vua rất quan hỷ, nghĩ thầm, các vị này đều giải thoát khỏi nỗi lo âu về các cõi dữ ở đời sau rồi. Khi đến gần Uzalaka, chúa ân cần đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Rồi, với lòng hân hoan, vua bắt đầu nói chuyện với vị tế sư và ngâm dần kệ đầu. Hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bệnh, miệng thì thầm lời thánh đạo bình an, chẳng tự nan, nhiều phương tiện hiền nhân, chắc đã đạt chân như và giải thoát. Nghe vậy, vị tế sư đáp, đức vua quan hỷ ở một chỗ đáng lẽ không nên quan hỷ. Vậy ta không được giữ yên lặng. Rồi ngài ngâm dần kệ. Một trí nhân có thể làm ác hạnh. Một trí nhân có thể chẳng chánh chân. Ngàn câu vệ đà chẳng tạo an toàn. Khi diệt hỏng hoặc cứu người lâm nạn. Thi Uzalaka nghe những lời này liền nghĩ thầm. Vua hài lòng về những vị khổ hạnh này. Xong vị tế sư lại đụng ngay vào mõm con bò khi chạy quá nhanh, làm rơi đồ dơ vào dĩa cơm đã dọn sẵn, ta phải nói chuyện với vị ấy mới được. Vì thế, chàng đáp lời ngài qua dần kệ thứ ba. Ngàn câu vệ đà chẳng tạo an toàn, khi diệt hỏng hoặc cứu người nguy khốn. Kinh vệ đà hẳn là đồ vô dụng, chánh đạo là làm chánh tự điều thân. Vị tế sư nghe vậy, liền ngâm dần kệ thứ tư. Không phải thế, vệ đà không vô dụng. Dù tự điều thân là đạo chánh chân, học vệ đà vẫn mang lại vinh quang. Song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. Bấy giờ, Uzalaka suy nghĩ, ghi gỗ với vị này sẽ không bao giờ ích lợi đâu. Nếu ta bảo ngài, ta chính là con trai của ngài, ngài phải thương yêu ta. Vậy ta phải quyết cho ngài biết ta là con của ngài. Thế rồi chàng ngâm dần kệ thứ năm. Cha mẹ và thân quyến họ hàng, đòi ta chăm sóc với yêu thương. Mẹ cha là bản thân con đó, con Uzala chính búp non. Từ gốc rễ nhà ngài quý tộc, thưa ngài, tôn giả, bà La Môn. Thế con chính là Uzalaka đấy ư? Ngài hỏi, chàng đáp. Thưa, chính phải. Sau đó ngài hỏi, trước kia ta đã cho mẹ con một vật làm tinh, nay nó đâu rồi? Chàng đáp, thưa tôn giả Bà La Môn, chính nó đây. Rồi chàng trao chiếc nhẫn cho ngài, ngài nhận ra chiếc nhẫn ấy rồi bảo, con là một Bà La Môn hẳn nhiên rồi, song có biết phận sự của một Bà La Môn chăng? Ngài hỏi về các phận sự này qua dần kệ thứ sáu. Điều gì thành tựu một La Môn? Vị ấy làm sao được thiện toàn? Hãy nói thế nào người chánh hạnh, làm sao đạt hạnh phúc niết bàn? Uzalaka giải thích việc ấy qua dần kệ thứ bảy. Bỏ đời sùng bái lửa thiên hồng, dung gậy tế đàn rảy nước trong, phận sự làm xong người tán tụng, La Môn như vậy được an lòng. Vị tế sư lắng nghe chàng kể các phận sự của một vị Bà La Môn như vậy. Sau ngài ngâm dần kệ thứ 8 để phê bình chuyện ấy như sau: rẫy nước không làm sạch đạo nhân, thiện toàn chẳng phải diệt đăng đàn, cũng không an ổn và thân ái, chẳng đạt tối cao lạc niết bàn. Nghe thế Uzalaka lại hỏi: nếu việc này không làm thành một Bà La Môn, thế thì việc gì? Và chàng ngâm dần kệ thứ 9: điều gì thành tựu hạnh La Môn, vị ấy làm sao được thiện toàn, xin bảo thế nào người chánh hạnh, làm sao thành tựu lạc niết bàn. Vị tế sư đáp lời qua dần kệ khác: người không của cải chẳng nương đồng, không có họ hàng chẳng ước mong, chẳng thiết cuộc đời không ái dục, hoặc không ác hạnh thảy đều không. Đạo nhân vậy đạt tâm thanh tịnh, giữ phận chánh chân được tán đồng. Sau đó Uzalaka lại ngâm dần kệ nữa: công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người đầy trắc ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn. Vậy ai cao trọng, ai hèn kém giữa các thánh hiền tối thượng chăng? Khi đó vị Bà La Môn kia ngâm dần kệ nêu rõ rằng không có ai cao ai thấp một khi đã đạt thánh quả. Công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người đầy trắc ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn. Chẳng ai cao trọng ai hèn kém giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Song Uzalaka phê bình điểm này bằng cách ngâm dần kệ: công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người này đức hạnh đều thành tựu cực lạc niết bàn. Chẳng ai cao trọng ai hèn kém giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Giáo sĩ dạy ngài vô tích sự, hư danh địa vị hẳn rồi chăng? Đến đây vị tế sư ngâm đôi dần kệ nữa cùng với một ví dụ: với tấm vải thô nhuộm đủ màu, ngôi đình được dựng mái đình cao, đỉnh tròn rực rỡ đầy màu sắc, bóng đổ một màu vẫn giống nhau. Vậy khi nhiều kẻ đạt thanh tâm, tại chính nơi đây giữa cõi trần, người thiện thấy toàn là bậc thánh, chẳng hề hỏi huyết thống nguồn căn. Bây giờ Uzalaka không còn nói gì được nữa, nên chàng ngồi yên lặng. Lúc ấy vị tế sư Bà La Môn nói với vua: tâu đại vương, tất cả bọn này đều là phường dối trá, toàn cõi Diêm Phù Đề sẽ bị suy tàn vì nạn lừa đảo kia. Xin đại vương hãy khuyến dụ Uzalaka từ bỏ việc hành trì khổ hạnh của nó và làm tế sư theo gót hạ thần, lại cho phép đám người này khỏi phải tu tập khổ hạnh, rồi cho chúng đủ gươm giáo mộc để làm tùy tùng của đại vương. Vua chấp nhận, làm theo lời ngài dạy, và tất cả bọn ấy đều đến phụng sự vua. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên mà kẻ này trước kia cũng đã làm một tên lừa đảo. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, tỷ kheo gian dối này là Uzalaka, A Nan là vua và ta chính là vị tế sư. 488 chuyện củ sen. Tiền thân Hi Sa mong nhiều trâu ngựa lắm kim ngân. Chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo thối thất. Trường hợp này cũng sẽ xuất hiện trong số 531 tiền thân Cu Sa. Ở đây một lần nữa bậc đạo sư hỏi: này tỷ kheo, có đúng là ông đã thối thất chăng? Bạch Thế Tôn, quả đúng vậy. Vì cớ gì? Bạch Thế Tôn, vì ác dục. Tại sao? Này tỷ kheo, ông lại thối thất sau khi đã hành trì đạo lý này trước khi đưa đến giải thoát, và tất cả chỉ vì ác dục. Ngày xưa, trước khi Đức Phật ra đời, những bậc trí nhân khởi đầu cuộc sống tu hành, ngay cả những vị ngoại đạo, cũng đã phát hạnh nguyện và đoạn trừ ngay các tưởng khởi lên, có liên hệ các dục hoặc xúc cảm của dục. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramajata trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con trai của một đại danh gia Bà La Môn, có tài sản đến 800 triệu đồng tiền. Gia đình đặt tên Ngài là Maha Kankana, hay Đại Chúa Tể Hoàng Kim. Vào lúc Ngài mới biết đi chập chững, một bé trai khác lại sinh ra đời trong nhà vị Bà La Môn ấy, và được đặt tên là Uba Kankana, hay Tiểu Chúa Tể Hoàng Kim. Cứ như vậy, 7 nam nhi liên tiếp ra đời, và cuối cùng là một quý nữ, được đặt tên Kankana Jivi, hay Công Nương Hoàng Kim. Khi Maha Kankana lớn lên, Ngài đi học tập tại Takasila, đầy đủ mọi môn học thuật, rồi Ngài trở về nhà. Lúc ấy, song thân Ngài muốn lập cho Ngài một gia thất riêng. Hai vị bảo, cha mẹ sẽ tìm cho con một thiếu nữ nhà lành để kết bạn xứng đáng với con, rồi con sẽ yên bề gia thất. Xong Ngài đáp, thưa cha mẹ, con không muốn lập gia đình. Đối với con, ba cõi sinh hữu đều như lửa đốt, bị trói buộc xiềng xích như ngục tù, đáng ghê tởm, tựa đống phân. Con chẳng hề có ý nghĩ gì về việc đó, dù chỉ là trong giấc mộng. Cha mẹ có các con trai kia, xin bảo chúng làm chủ gia đình và để cho con yên thân. Dù hai vị gian nài nhiều lần, nhờ bạn hữu của Ngài đến năn nỉ Ngài tận miệng, Ngài cũng chẳng muốn gì về việc ấy cả. Sau đó bạn bè hỏi Ngài, này hiền hữu, thế bạn muốn gì mà bạn chẳng thiết tha đến việc tận hưởng tình yêu và lạc thú? Ngài bảo họ, Ngài đã từ bỏ thế tục, khi song thân hiểu việc này, hai vị đề nghị việc kia với các con trai thứ, nhưng chẳng ai chịu nghe cả, ngay cả nương tử Kankaka cũng không. Dần già, cha mẹ qua đời, trí giả Maha Kankana làm lễ an táng song thân xong, với kho tàng 800 triệu ấy, Ngài phân phát hào phóng cho tất cả đám hành khất và du sĩ, rồi Ngài đem 6 em trai cùng em gái, một gia nhân và một nữ tỳ cùng một người bạn đường. Ngài làm đại sự xuất gia và sống ẩn dật trong dãy tuyết sơn. Tại đó, trên một vùng đất vừa ý gần hồ sen, các vị xây một khu am thất ẩn cư tu hành an toàn, trái cây củ rừng. Khi họ vào rừng, chỉ đi từng người một. Nếu có vị nào thấy trái cây hay lá rau gì, liền gọi các vị kia. Tại đó, vừa bảo nhau những điều gì nghe thấy được, các vị vừa thu lượm các thức ăn có sẵn. Chẳng khác gì cái chợ nhỏ trong làng. Xong, bậc sư trưởng vị khổ hạnh Maha Kankana lại nghĩ thầm. Ta đã bỏ qua cả gia sản 800 triệu và sống đời tu hành. Rồi để ham đi quanh quẩn kiếm trái rừng thật chẳng hợp lý. Từ nay, ta muốn một mình ta đi lượm trái rừng thôi. Sau đó trở về nhà. Buổi tối, Ngài tập họp mọi người lại và nói cho họ biết ý định của Ngài. Các em cứ ở đây và tu tập đời ẩn sĩ, để ta đi hái quả cho các em. Nghe vậy, Uba, Kankana và các người kia ngắt lời. Chúng tiểu đệ đã theo hiền huynh đi tu hành, vậy chính hiền huynh phải ở nhà và tu tập đời ẩn sĩ, và hiền muội cũng ở nhà nữa, cùng với nữ tỳ. Tám người chúng em thay phiên nhau đi hái quả, còn ba người ở nhà khỏi làm việc ấy. Ngài đồng ý. Từ đó, tám người này thay phiên nhau đem trái cây về từng người một. Các người kia nhận được phần chia trong số kiếm được và mang đi về am thất của mình. Rồi ở trong liều tranh riêng của mỗi người. Như vậy, các vị ấy không gặp gỡ nhau nếu không có duyên cớ. Người nào đến phiên mang thức ăn vào để ở một khu đất có rào thì đặt trên một phiến đá phẳng. Chia ra 11 phần rồi đánh còng lên, vừa lấy phần mình đi về nhà mình. Khi nghe tiếng còng, các vị kia đến, không chen lấn nhau mà theo đúng lễ nghi trật tự. nhận phần mình đã được chia từ các thức ăn kiếm được, rồi trở về nhà mình mới ngồi ăn. Sau đó lại tiếp tục hành thiền và tu tập khổ hạnh. Sau một thời gian, họ lượm các củ sen để ăn và sống tại đó, tự hành xác với lửa nóng như thiêu, như đốt và các loại cực hình khác, nên các giác quan đều tê liệt cả, trong khi họ cố hết sức để nhập định. Vì công hạnh sáng chói của họ, chiếc ngai của Saka, thiên chủ rung động lên, ngài bảo: "Các vị này chỉ thoát khỏi tham dục thôi, hay họ là các vị hiền nhân rồi? Họ có phải hiền nhân chăng? Nay ta muốn tìm hiểu xem sao." Thế là, nhờ thần lực của mình, suốt 3 ngày, thiên chủ làm cho phần thực phẩm của bậc đại sĩ biến mất. Ngày đầu tiên, khi không thấy phần mình, ngài nghĩ, có lẽ phần ta đã bị quên mất. Vào ngày thứ hai, chắc hẳn ta có lỗi lầm nào. Chính là vì muốn nhắc nhở ta về điều này một cách cung kính, mà người đó không chia phần cho ta. Vào ngày thứ ba, tại sao họ lại không chia cho ta như thế được? Nếu ta có lỗi lầm, thì ta phải hòa giải phần mình trước. Vì thế, buổi tối, ngài đánh còng lên. Tất cả đều đến và hỏi ai đã đánh còng. Này các hiền đệ, chính ta đánh. Thưa tôn giả, tại sao vậy? Này các hiền đệ, trong 3 ngày qua, ai đem thức ăn vào? Một người đứng dậy nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy vẫn đứng yên rất cung kính. Khi hiền đệ chia phần, có để dành phần cho ta chăng? Ồ, có chứ, thưa tôn sư, đó là phần của vị sư trưởng. Còn ai mang về thực phẩm hôm qua? Một người khác đứng lên và nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy kính cẩn đứng chờ. Thế hiền đệ có nhớ phần ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền quynh đấy. Thế hôm nay ai đem thực phẩm về? Một người nữa đứng dậy và kính cẩn đứng chờ. Hiền đệ có nhớ chia phần cho ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền quynh đấy. Ngài liền bảo, này các hiền đệ, hôm nay là ngày thứ ba ta không có phần ăn. Ngày đầu tiên ta không thấy phần mình, ta nghĩ người nào chia phần đã quên ta. Ngày thứ hai ta nghĩ chắc ta đã phạm lỗi lầm gì. Song hôm nay ta quyết định rằng nếu có lỗi lầm gì ta sẽ hòa giải, và vì thế ta đánh còng triệu tập các tiểu đệ. Các hiền đệ bảo đã để các phần củ sen cho ta, mà ta chẳng có được chút gì cả. Ta phải tìm hiểu xem ai đã lấy trộm và ăn hết phần đó. Khi ta đã từ bỏ cuộc đời và mọi tham dục ở đời rồi, thì lấy trộm là chuyện không đúng đắn, dù chỉ là một củ sen. Khi các vị kia nghe thấy lời ấy, họ đồng kêu to, ôi thật là một việc ác. Và tất cả các vị đều dao động lo lắng vô cùng. Lúc bấy giờ, vị thần trú trên cây gần am thất ấy, đó là cây cổ thụ lớn nhất rừng, bước ra ngồi giữa các chị. Cũng vậy, có một con voi không thể nào chịu đựng nổi sự huấn luyện mà không đau đớn, nên phá chiếc cọc ở nơi nó bị trói vào, rồi chạy trốn vào rừng. Thỉnh thoảng, voi thường đi đến kính lễ đám hiền giả này, nên bây giờ nó cũng đến đứng một bên. Có một con khỉ đã được huấn luyện để làm trò với bầy rắn, cũng chạy trốn thoát khỏi tay người luyện rắn vào trong rừng. Nó ở tại vùng am thất ấy, nên hôm nay nó cũng đến kính lễ các hiền giả và đứng sang một bên. Thiên chủ Đế Thích quyết tâm thử các vị ẩn sĩ này, nên cũng tàng hình đứng cạnh hội chúng. Lúc ấy, vị em thứ hai của Bồ Tát, ẩn sĩ Uba Kankana, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, rồi cúi chào khắp hội chúng và nói như sau: Bạch tôn sư, không kể đến các người kia, tiểu đệ xin được phép thanh minh cho mình khỏi tội này chăng? Này hiền đệ, được lắm. Vị ấy đứng lên giữa các hiền nhân và nói: Nếu đệ đã ăn các củ sen của tôn huynh, đệ sẽ thành một người như vậy, như vậy. Và vị ấy trang nghiêm phát nguyện qua dần kệ đầu: Mong nhiều trâu ngựa lắm kim ngân, vợ quý nó giữ gìn luyến thương. Mong nó sinh nhiều trai gái đủ, kẻ ăn phần trộm của La Môn. Nghe thế, các vị tu khổ hạnh kia đều đặt tay lên hai tay và kêu to: "Không không, thưa tôn giả, lời thề nguyện ấy quả thật nặng nề lắm." Và Bồ Tát cũng nói: "Này hiền đệ, lời nguyện của em nặng lắm đấy, em không ăn phần đó, thôi ngồi xuống nệm rơm đi." Vị ấy sau khi thề nguyện xong liền ngồi xuống. Người em thứ ba đứng lên đảnh lễ bậc đại sĩ, ngâm dần kệ thứ hai để thanh minh cho mình. Mong nó nhiều con, lắm áo quần, vòng qua tay khoác, ngát chiên đàn, tâm tư sôi sục đầy tham dục, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân. Khi vị ấy ngồi xuống, các vị kia lần lượt ngâm kệ. Vị thứ tư: "Mong nó nhiều danh vọng ruộng giường, nhà kho con cái sẵn sàng dâng, nó không hiểu tháng năm dần mất, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân." Vị thứ năm: "Mong nó lừng danh đại tướng quân, đế vương tối thượng ngự quy hoàng, thế gian bốn cõi đều phần nó, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân." "Mong nó trở thành một đạo nhân, mà không chế ngự được tham sân, chỉ tinh tinh tú ngày lành tốt, được hiển dinh nhờ các đế vương, ân thưởng kẻ ăn phần trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn." Vị thứ sáu: "Vậy đà mong nó học uyên thâm, người quý trọng đức độ thánh nhân, mong nó được muôn người bái phục, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn." Vị thứ bảy: "Ơn trời cho nó được ngôi làng, có đủ giàu sang bốn loại hàng, khi chết dục tham không chế ngự, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn. Nó làm lý tưởng bạn quay quần, vũ khúc quan ca nhạc đắm hồn, mong nó đầy tràn ơn lộc Chúa, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn." Tiểu muội: "Mong nàng làm tuyệt thế gia nhân, Chúa Tể thế gian chọn má hồng, chánh hầu giữa muôn người toại ý, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn." Nô tỳ: "Khi mọi nữ tỳ tập hợp xong, mong nàng oai vệ ngự ngai vàng, cao lương mỹ vị đầy ngon ngọt, kiêu hãnh vì ân phước của nàng. Người đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn." Thần cây: "Mong nó bảo tồn diện ca gian, trùng tu quan cánh đã tiêu tàn, hằng ngày làm cửa xong nhà mới, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân." Con voi: "Mong nó bị người bắt lấy thân, 600 dây trói tự rừng quan, mang về thành bị người dây đánh, bằng gậy giáo gươm phải phát cuồng, kẻ đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn." Con khỉ: "Dòng qua trên cổ thiết đeo tai, mong nó đi đường khiếp sợ oai, chiếc gậy luyện chơi gần lũ rắn, kẻ ăn phần trộm ấy, thưa ngài." Khi cả hội cùng thề nguyện xong, qua 13 dần kệ này, bậc đại sĩ suy nghĩ: "Có lẽ chúng tưởng chính ta nói dối rằng không có phần ăn để đó, trong khi nó vẫn có." Vì thế, ngài cũng thề nguyện phần mình qua dần kệ thứ 14: "Ai thề thực phẩm biến đi rồi, mà nếu không mất mát dậy thời, mong nó hưởng tràn đầy dục lạc, và mong kết quả diệt kia hoài, ước mong cái chết đầy phàm tục, số phận dành cho nó cuối đời, điều ấy cũng dành cho quý vị, nếu bây giờ quý vị nghi tôi." Khi các bậc hiền nhân đã thề nguyện như thế xong, Đế Thích Thiên Chủ nghĩ thầm: "Mừng sợ gì cả, ta đã làm cho các củ sen kia biến mất để thử các người này, và nay các vị ấy thề nguyện cả, lại đều ghê tởm hành động ấy, như thể một cục đờm phải nhổ. Nay ta muốn hỏi các vị, tại sao lại ghê tởm dục tham như vậy?" Thiên Chủ đặt câu hỏi này để chất vấn Bồ Tát trong dần kệ tiếp. sau khi Thiên Chủ đã hiện nguyên hình. Người kiếm tìm luôn ở cõi trần, cái điều vui đẹp, thiết thân lòng, được nhiều kẻ ước mong mê mẩn. Như vậy vì sao các thánh nhân lại chẳng tán dương nhiều sự việc, vẫn thường ham muốn bởi phàm nhân? Để trả lời câu hỏi này, bậc đại sĩ ngâm hai dần kệ: tham dục là tai họa chết người, là dây xiềng xích trói trên đời. Ở trong ái dục ta tìm thấy đau khổ và kinh hãi cả thôi. Khi bị dục tham nào cám chỗ, vô thường phạm tội đắm sai hoài, phải vào địa ngục các phàm nhân, kê tội khi tan rã nhục thân. Vì biết khổ đau trong ác dục, bậc hiền chê trách chẳng đồng lòng. Khi Đế Thích Thiên Chủ nghe bậc đại sĩ giải thích xong, lòng đầy xúc động nên ngài ngâm dần kệ này: chính ta trộm thử các hiền nhân, ta đặt bên hồ các thức ăn, bậc trí thật hiền lương thánh thiện, hỡi người phạm hạnh hãy nhìn phần. Nghe thế, Bồ Tát liền ngâm dần kệ nữa: chúng ta không múa rối vui chơi, làm các trò tiêu khiển với ngài, chẳng quyến thuộc ngài hay bạn hữu. Tại sao vậy thế, hỡi vua trời? Thưa ngài ngàn mắt, sao ngài nghĩ bậc trí bài trò giải trí thôi? Đế Thích Thiên Chủ ngâm dần kệ thứ 20 để làm lành với ngài: ngài chính là sư trưởng đại nhân, chính ngài là một vị cha thân, chở che cho trẫm đà sai phạm, xin hãy thứ tha trót lỗi lầm. Chẳng có bao giờ thưa thánh giả bậc hiền lại phát khởi lòng sân. Bậc đại sĩ liền tha thứ cho Thiên Chủ Đế Thích, và về phần ngài, để hòa giải với các thánh nhân kia, ngài ngâm dần kệ nữa: an lạc một đêm với thánh nhân, chúng ta hội kiến đấng thiên dương. Chư hiền hãy đẹp lòng khi thấy thực phẩm mất nay được phục hoàn. Đế Thích Thiên Chủ liền đảnh lễ hội chúng hiền nhân rồi trở về thiên giới. Còn các vị ấy đã làm cho phát khởi thiền định và các thắng trí trong tâm, nên về sau được sinh lên cõi phàm thiên. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: này các tỷ kheo, như vậy các bậc trí ngày xưa đã phát hạnh nguyện và từ bỏ ác dục. Nói xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu, và ngài ngâm ba dần kệ này để nhận diện tiền thân: mục liên xá lợi phất và ta, ca diếp a na luật phú na, cùng với a nan đà thuở ấy, thất hiền huynh đệ chốn kia mà. Liên qua sắc tiểu muội ngày xưa, tỳ nữ khu du thuở bấy giờ, cổ thụ thần kia xà tá đó, cu ta gia chủ chính gia nô, con voi ngày trước chính ba lay, con khỉ là ma hu xét dây, Đế Thích là ca lu thuở ấy, chúng tăng giờ hiểu tiền thân này.